Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài trước chúng ta đã tìm hiểu việc tôn sùng Đức Maria trong phụng vụ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta khai triển đề tài sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể. Đây đã là đề tài ít được các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học khai triển và đào sâu. Thật thế, trước và sau thời công đồng Trung Vatican II, các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học thỉnh thoảng trình bày hai trong ba đề tài Đức Maria và Giáo hội, Đức Maria và Bí tích Thánh Thể, Giáo hội và Bí tích Thánh Thể, nhưng không trình bày cả ba đề tài một lượt, trừ vài trường hợp rất họa hiếm. Về tương quan của Đức Maria và Giáo hội, các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học đã nhấn mạnh sự kiện dân Chúa thừa nhận nơi Giáo hội gia đình của Thiên Chúa có Đức Maria, mẹ Đức Giêsu Kitô là hiền mẫu. Nghĩa là Đức Maria được gọi là mẹ Giáo hội như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã tuyên bố hồi năm 1964. Thật thế, với tiếng Fiat xin vâng thưa lên với Thiên Chúa trong ngày sứ thần Gabriel truyền tin tại Nazareth, Đức Giêsu Kitô ngôi lời con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng đồng trinh của mẹ, khiến Đức Maria trở thành mẹ Thiên Chúa nhập thể làm người, và như thế mẹ cũng là mẹ của Giáo hội thân mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu và do chính Chúa Kitô thành lập. Thế rồi trước khi tắt thở trên núi Sọ, Chúa Giêsu đã trao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan và phó thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Chúa Giêsu gửi gắm mẹ Maria cho sự chăm sóc của Gioan, nhưng người cũng phó thác Gioan cho tình yêu thương hiền mẫu và chở che an ủi của mẹ. Trong một nghĩa nào đó, Chúa Kitô cho rằng với cái chết của người, chức làm mẹ con người của Đức Maria cũng kết thúc để khai mào chức làm mẹ tinh thần. Đức Maria và Giáo hội kết hiệp chặt chẽ với nhau một cách bất khả phân ly trong ơn gọi là mẹ. Cả hai đều có cùng nhiệm vụ sinh ra thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, sinh ra cho Thiên Chúa các người con mới. Trong tương quan Giáo hội bí tích Thánh Thể cũng có các mối dây kết hiệp chặt chẽ với nhau. Thần học gia De Lubac đã có câu nói nổi danh về các mối dây kết hiệp đó như sau. Giữa cả hai có nguyên lý nhân quả với nhau, Chúa Cứu Thế đã trao phó Đức Maria cho Thánh Thể và trao phó Thánh Thể cho Đức Maria. Chính Giáo hội làm ra Thánh Thể, nhưng cũng chính Thánh Thể làm ra Giáo hội. Trong Giáo hội, bí tích Thánh Thể là suối nguồn và tột đỉnh của toàn cuộc sống Kitô, như khẳng định trong số 11 Hiến chế về Giáo hội. Vì đó là bí tích liên tục làm cho Giáo hội sống và lớn lên. Do đó, việc cử hành bí tích Thánh Thể biểu lộ gương mặt đích thật của Giáo hội, sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô và của dân Chúa. Trong Giáo hội, bí tích của Chúa Kitô, việc cử hành Thánh Thể là sự tràn đầy sự hiện diện của Chúa Kitô trong nhân loại. Như vậy, chúng ta phải nói gì đây về đề tài Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể? Chắc chắn đây là một đề tài ngoại thường trong nền thần học. Xem ra nó thuộc thế giới văn chương đạo đức, thiêng liêng, thế giới của trực giác hơn là suy tư thần học. Và chúng ta biết là cho tới thời gian cách đây không xa lắm, thế giới của việc tôn sùng hay của lòng đạo đức bình dân không được coi là có ý nghĩa trong lĩnh vực suy tư thần học. Còn một lý do khác khiến cho đề tài này bị gạt bỏ ngoài lề, đó là sự kiện ba yếu tố của khẳng định Đức Maria, Cộng đoàn Giáo hội, Bí tích Thánh Thể. Xem ra cả ba đều từ dưới, từ phần cảm nghiệm, từ lịch sử hơn là từ trên, từ phần của sự tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật ra tự chúng các yếu tố này không đầy đủ, nhưng quy chiếu về một sự hiện hữu, mà nếu không có nó thì khó có thể nối kết chúng với nhau. Nhưng với sự hiện hữu đó, chúng lại soi sáng cho nhau. Sự hiện hữu trao ban ý nghĩa và giá trị cho xác nhận của chúng ta, đó là Chúa Kitô, con của Đức Maria, thực sự hiện diện trong mình mầu nhiệm và trong mình Thánh Thể của người. Nguyên tắc mà Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã loan báo trong tài liệu về việc tôn sùng Đức Maria, Marialis Cultus, cũng có giá trị đối với đề tài của chúng ta ở đây, nơi Đức Trinh Nữ Maria, và chúng ta cũng có thể thêm trong Giáo hội và việc cử hành bí tích Thánh Thể, tất cả đều liên quan tới Chúa Kitô và tất cả đều tùy thuộc người. Một lần nữa, các từ Maria, Cộng đoàn Giáo hội và Thánh thể được gắn chặt vào Chúa Kitô là trung tâm cần thiết và là điểm quy chiếu mọi sự. Chúng ta có thể nói thêm ngay rằng một cách rất may mắn trong các thời gian sau này, các đề tài của lòng đạo đức bình dân cũng đang được các thần học gia chú ý tới. Từ rất lâu chúng bị coi như là ít trong sạch và đôi khi bị khinh miệt nữa, như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nhận xét. Còn hơn thế nữa, các đề tài này của lòng sùng mộ bình dân mới đây đã được đánh giá cao trở lại một cách chính thức trong nội dung đức tin đúng đắn của chúng. Tài liệu của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Puebla năm 1979 đã coi lòng đạo đức bình dân đích thật là kiểu diễn tả đức tin Kitô, là phương tiện đích thật và hữu hiệu của công tác rao truyền tin mừng ngày nay. Và tài liệu Puebla miêu tả nội dung cụ thể của lòng đạo đức bình dân đó như sau. Trong nòng cốt, lòng đạo đức bình dân là một đống các giá trị, với sự khôn ngoan Kitô trả lời cho các vấn nạn lớn của cuộc sống. Sự khôn ngoan bình dân công giáo có khả năng tổng kết sinh động và như thế nó nối kết cái thiên linh với cái nhân bản một cách sáng tạo. Chúa Kitô và Đức Maria, tinh thần và thân xác, sự hiệp thông với cơ cấu, con người và cộng đoàn, đức tin và quê hương, trí thông minh và lòng trìu mến. Các yếu tố tích cực của lòng đạo đức bình dân vẫn còn đó trong nhiều hình thái khác nhau. Sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi mà người ta nhận ra trong các việc sùng mộ và trong ngành vẽ hình ảnh thánh trên gỗ, tâm tình về sự quan phòng của Thiên Chúa Cha, Chúa Kitô được cử hành trong mầu nhiệm nhập thể và trong cuộc đóng đinh của người, trong thánh thể và trong lòng tôn sùng thánh tâm Chúa, tình yêu đối với Đức Maria, mẹ và các mầu nhiệm của người là thành phần của căn tính riêng của các dân tộc châu Mỹ Latin và nó làm nên đặc tính lòng sùng mộ bình dân của các dân tộc này. Góp phần hay đang góp phần vào việc tái đánh giá thần học này có một khúc rẽ quan trọng trong lĩnh vực biểu đồ lịch sử thế giới. Nó không chỉ cắm neo vào lịch sử của các gia tầng chóp bu mà thôi, hay còn gọi là lịch sử phẩm chất hay lịch sử từ trên cao. Nhưng ngày nay còn cương quyết và nhất là rộng mở cho các giai tầng bên dưới nữa, hay cũng gọi là lịch sử từ dưới, là loại lịch sử kiểm thực phần đóng góp lịch sử của tất cả một dân tộc sống trong tổng thể của các kiểu diễn tả và biểu lộ cá nhân và xã hội, tôn giáo và dân sự, công và tư trong một môi trường không gian và thời gian nhất định. Từ đó nảy sinh ra một ngành lịch sử phẩm chất hay hàng loạt có thể cống hiến một đóng góp rất đáng kể cho việc hiểu biết và lượng định giá trị lòng đạo đức bình dân. Thật thế, trong ý thức đức tin công giáo của nó được sống và biểu lộ một cách sâu xa, loại lịch sử phẩm chất này nối liền Đức Maria với giáo hội và bí tích thánh thể. Hay nói một cách đúng đắn hơn, cả khi lý thuyết không có các chương lớn trình bày vấn đề này, đức tin công giáo ngày nay cũng như hôm qua sống ba thực tại này một cách hoàn hảo trong sự đồng điệu giữa chúng với nhau. Nghĩa là Đức Maria hiện diện một cách sống động và ý nghĩa trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể. Như vậy thật là điều đáng được chú ý một cách thích hợp và công khai rõ ràng trong thói quen công giáo ngày nay và trong lòng đạo đức bình dân liên quan tới sự hiện diện hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh trong cộng đoàn giáo hội cử hành bí tích thánh thể. Trong trường hợp này, có thể thực sự nói tới trực giác đức tin từ phía các tín hữu là những người tiếp nhận một cách tức khắc sự thật của xác nhận này trong trung tâm nguồn gốc của nó là Chúa Kitô và trong các tương quan nội tại giữa Đức Maria, giáo hội và bí tích thánh thể. Từ đó phát xuất ra lộ trình ngắn gọn việc tìm hiểu mà chúng ta sẽ theo trong loạt bài này. Trước hết là triều kích thánh mẫu và thánh thể của kinh nghiệm sống trong giáo hội từ đầu cho tới nay, để minh nhiên các hậu quả hiện tại trên bình diện thần học mục vụ.